chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính có trong chương trình. Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phát động lời kêu gọi ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm họa do động đất.
Tính đến nay, toàn thành phố Cần Thơ có gần 9.000 học sinh tròn 14 tuổi, tuổi đủ điều kiện cấp căn cước công dân có gắn chip. Đây cũng là một trong các loại giấy tờ được sử dụng khi các em thi vào lớp 10 sắp tới. Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đang khẩn trương phối hợp với công an địa phương để triển khai việc cấp căn cước công dân cho các em, không để bỏ sót.
Thí sinh đậu nguyện vọng 1 thì không được xét các nguyện vọng tiếp theo.
1.700 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường Cao Lãnh - Rạch Sỏi.
Giá nhãn tăng, nông dân Cần Thơ lợi nhuận cao.
Xuất khẩu giảm 3 năm liên tiếp, Thanh Long rớt khỏi top những mặt hàng xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam.
Tiết mục Mua mặt đời thường chia sẻ về mô hình tổ liên kết sản xuất ngành nghề truyền thống và bánh dân gian của phường An Thới, quận Bình Thủy, giúp hội viên phụ nữ tự tin theo đuổi đam mê và hiện thực hóa ước mơ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tất cả xã phường thị trấn của thành phố Cần Thơ đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 600 tổ và gần 2.500 thành viên tham gia. Thành phố cũng đã số hóa gần 105.500 kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.
Thành phố đã ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số. Và đến nay, tất cả doanh nghiệp đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố được quan tâm. Các địa phương hướng dẫn người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đăng ký, quảng bá sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử. Tiêu biểu là mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt tại 14 chợ truyền thống, tạo điều kiện để tiểu thương, người tiêu dùng tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại.
Trong 4 năm qua triển khai thực hiện đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã ban hành 60 văn bản liên quan đến thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học, đồng thời tuyên truyền phổ biến hơn 30 cuộc với hơn 3.500 lượt cán bộ quản lý và giáo viên tham gia.
Đến nay, 100% trường học trên địa bàn đã xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử theo nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Toàn bộ cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh được tuyên truyền phổ biến học tập văn hóa ứng xử trong trường học. Các trường phổ thông trên địa bàn đều đã thành lập tổ tư vấn tâm lý cho học sinh. Trên 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường. 100% cơ sở giáo dục triển khai luật an ninh mạng, đặc biệt là các hành vi bị cấm về an ninh mạng, xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng.
Kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo không ban hành quy chế tuyển sinh đại học. Bộ cũng lưu ý thí sinh đọc và ghi nhớ các nội dung cơ bản của quy chế tuyển sinh năm 2022.
Trong đó, để chủ động các phương án trong quá trình đăng ký nguyện vọng dự tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non, thí sinh cần ghi nhớ nguyên tắc xét tuyển của hệ thống. Thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ. Thời gian đăng ký dự kiến từ ngày 5 đến ngày 25 tháng 7 năm nay. Trong thời gian này, thí sinh cũng được quyền điều chỉnh nguyện vọng, bổ sung số lượng nguyện vọng. Sau quá trình lọc ảo, hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xét từ trên xuống theo thứ tự ưu tiên. Nếu đã đổ nguyện vọng 1, hệ thống sẽ dừng lại ở nguyện vọng đó và thí sinh không được xét tiếp ở nguyện vọng 2, 3. Nguyên tắc này đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển ở một nguyện vọng.
Thưa quý vị, tính đến ngày 18 tháng 3 năm 2023, thì toàn thành phố Cần Thơ có gần 9.000 học sinh tròn 14 tuổi. Tuổi đủ điều kiện cấp căn cước công dân có gắn chip. Đây cũng là một trong các loại giấy tờ được sử dụng khi các em thi vào lớp 10 sắp tới. Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đang khẩn trương phối hợp với công an địa phương để triển khai việc cấp căn cước công dân cho các em, không để bỏ sót.
Hai tuần đầu tháng 3 này, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội, Công an thành phố Cần Thơ và các quận huyện đã triển khai được 15 cuộc cấp căn cước công dân có gắn chip cho học sinh đủ 14 tuổi đang học tại các trường trung học cơ sở. Học sinh Trần Hồ Thiên Thanh và học sinh Nguyễn Ngọc Gia Hân, trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều cùng bày tỏ.
Trong tờ căn cước công dân đó là sẽ có đủ tất cả các dữ liệu và thông tin cá nhân của bản thân em để tiện cho việc di chuyển và tham gia các hoạt động trong cuộc sống.
Mẹ em đã chở em vào công an phường để đi làm căn cước công dân. Lúc đó em cảm thấy vô cùng phấn khởi, căn cước sẽ giúp cho em chuẩn bị cho việc tuyển sinh sắp tới.
Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ nói thêm.
Sở cũng đã có yêu cầu đối với phòng giáo dục của các quận huyện là phối hợp tốt với là công an của các cái quận huyện, của các cái địa phương để thực hiện cái việc làm thẻ căn cước cho các em là học sinh, và tăng cường cái công tác tuyên truyền, thông tin trong cơ sở giáo dục, trong nhà trường.
Để không bỏ sót học sinh trong độ tuổi làm căn cước, trên cơ sở kế hoạch của sở, các phòng giáo dục đào tạo, ban giám hiệu các trường cũng đã phối hợp với công an quận huyện để tổ chức cấp căn cước công dân cho học sinh. Ông Trương Thế Bảo, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Ninh Kiều cho biết.
Quận Ninh Kiều thì có khoảng 3.887 học sinh học ở lớp 9. Ở độ tuổi 14 thì phòng dục chủ trương cũng tạo điều kiện cho các em để thực hiện làm cái căn cước công dân. Nhà trường sẽ phối hợp với công an ở quận và công an ở phường để thực hiện cấp căn cước công dân cho các em tại mỗi đơn vị trường, vừa thuận tiện và có thể là dễ thực hiện cho cả phụ huynh lẫn học sinh.
Ông Trương Vĩnh Khoa, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, và bà Lam Mỹ Linh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói:
Các thầy cô giáo viên chủ nhiệm thì cũng đã thực hiện nhập thông tin để rà soát ở trên hệ thống SMART của nhà trường. Thì qua hệ thống đó thì nhà trường sẽ tổng hợp lại và sẽ có cái thông tin kịp thời đến phụ huynh.
Nhà trường cũng vừa qua 3 ngày liên tục là được các anh công an quận Bình Thủy hỗ trợ xuống tận trường để tránh cái việc các em phải đi lại mất thời gian học. Thì tới thời điểm này thì cũng còn khoảng là hơn 20 em chưa làm được căn cước với nhiều cái lý do. Nhà trường cũng đã liên hệ với phụ huynh cố gắng để mà sớm hoàn tất cho các em.
Cùng với phối hợp tổ chức căn cước công dân có gắn chip cho học sinh, đối với những trường hợp khó khăn được công chức phụ trách bộ phận một cửa các phường hướng dẫn phụ huynh bổ sung những thông tin cần thiết. Bà Trương Đình Thanh Thảo, công chức tư pháp, hộ tịch phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói:
Công dân đó chưa có giấy khai sinh thì ở đây sẽ xác lập để mà làm khai sinh theo đúng thời gian quy định. Nếu không có ngày tháng sinh thì mình lấy theo cái quy định là ngày 1 tháng 1. Rồi sau đó xác minh với thông tin đó là mình sẽ liên hệ với công an phường để mà mình gửi cái thông tin đó cho công an phường. Công an phường sẽ nhập lên cái hệ thống dữ liệu về dân cư.
Ông Trần Văn Thành, Bí thư chi bộ, trưởng khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều cho biết thêm.
Những cái trường hợp khó khăn thì là thứ nhất là mình xem xét lại cái hồ sơ, nếu mà thiếu cái gì thì cần bổ sung, cũng như là hướng dẫn cho cặn kẽ để cho bà con mình làm cho được.
Đến nay đã có khoảng 1/3 trong số các em học sinh 14 tuổi được thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân, số còn lại sẽ tiếp tục thực hiện cho đến hết tháng 4 năm nay. Thưa quý vị, dự án nâng cấp tuyến đường trục dọc phía Tây đồng bằng sông Cửu Long từ Cao Lãnh đến Rạch Sỏi dự kiến được khởi công trong năm nay. Trong đó, đoạn Cao Lãnh Lộ Tẻ có số vốn đầu tư là 950 tỷ đồng, đoạn Lộ Tẻ Rạch Sỏi là 750 tỷ đồng.
Theo phê duyệt của Bộ Giao thông Vận tải, đoạn Cao Lãnh Lộ Tẻ có tổng chiều dài khoảng 28,8 km đi qua tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ. Quy mô theo đường hiện hữu sẽ được tiến hành bù dên và thảm tăng cường mặt đường bằng bê tông nhựa, xây dựng hệ thống đường gom tại một số đoạn, hoàn chỉnh các nút giao để tổ chức lại giao thông, khai thác tiêu chuẩn đường cao tốc, dự kiến khởi công quý 3 năm nay và hoàn thành năm 2025.
Đối với đoạn Lộ Tẻ Rạch Sỏi, tổng chiều dài khoảng 51,5 km đi qua thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang, theo quy mô đường hiện hữu 4 làn xe, tiến hành thảm tăng cường mặt đường bằng bê tông nhựa, mở rộng các đoạn dừng xe khẩn cấp hiện có và bổ sung thêm một số vị trí để đảm bảo khoảng cách trên cùng chiều xe chạy từ 4 đến 5 km, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông để khai thác theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự kiến khởi công vào cuối năm nay và hoàn thành trong năm 2024. Hôm qua tại hội trường huyện ủy Thới Lai, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ phát động lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm họa do động đất và sơ kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023.
Tại đây, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phát động ủng hộ với số tiền trị giá trên 200 triệu đồng và trao 40 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thới Lai, trị giá mỗi phần 600.000 đồng. Trong quý 1 năm nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của hội như chiến dịch lễ hội Xuân Hồng vượt 132%, duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động phong trào, các mô hình nhân đạo từ thiện, tổng trị giá hơn 60 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố còn khảo sát 4 căn nhà chữ thập đỏ tại Ô Môn, Phong Điền, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ và huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng do công ty sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi căn. Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen cho 15 tập thể và 32 cá nhân của thành phố Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2022. Thưa quý vị, Hội Nông dân quận Thốt Nốt vừa phối hợp tổ chức hội thảo hướng dẫn sản xuất phân hữu cơ sinh học tại nông hộ và quy trình sử dụng phân hữu cơ sinh học trên cây ăn trái, lúa và rau màu cho gần 50 hội viên nông dân tiêu biểu trên địa bàn quận.
Theo đó, các hội viên đã được ngành chức năng triển khai truyền đạt những kiến thức cơ bản về rác thải nông nghiệp, các nguy cơ gây ô nhiễm từ chất thải, lợi ích và các biện pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ xử lý chất thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ sinh học, sử dụng chế phẩm vi sinh vật để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững. Đồng thời, được giới thiệu những tiến bộ mới về kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ sinh học quy mô hộ gia đình từ các loại chất thải hữu cơ.
Tại hợp tác xã Nhân Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, Ban quản lý dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo xanh thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất và xây dựng mô hình kinh doanh phân hữu cơ từ rơm và sử dụng máy đảo phân.
Dự tập huấn có đại diện Ban quản lý dự án thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong dự án, các hợp tác xã và đại diện Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI. Các đại biểu được các chuyên gia hướng dẫn quy trình kỹ thuật ủ rơm, cách đóng gói và thực hiện mô hình sản xuất kinh doanh, hướng dẫn vận hành máy đảo trộn phân hữu cơ, cách vận hành, bảo trì máy, vân vân. Dịp này, các đại biểu được xem trình diễn máy đảo trộn phân rơm hữu cơ và trực tiếp trao đổi thêm với các chuyên gia để về tổ chức thực hiện mô hình.
Việc sử dụng rơm rạ để ủ phân hữu cơ góp phần giảm phát thải khí nhà kính so với việc chôn vùi rơm sau khi thu hoạch. Mặt khác thì tránh đốt rơm là một trong những tiêu chí của Bộ Tiêu chuẩn Sản xuất lúa bền vững, tăng thu nhập và bảo vệ môi trường. Hiện nay, nông dân huyện Cờ Đỏ đang bước vào giai đoạn thu hoạch gần dứt điểm vụ lúa đông xuân năm 2022-2023.
Vụ lúa đông xuân 2022-2023, huyện Cờ Đỏ xuống giống hơn 21.589 ha. Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn đã thu hoạch được hơn 21.188 ha, năng suất lúa đạt khoảng 7,44 tấn một ha lúa tươi. Theo nhiều nông dân cho biết, vụ đông xuân năm nay năng suất và giá bán cao hơn mọi năm nên nhà nông rất phấn khởi. Hiện tại, giá bán lúa tươi tại ruộng đối với đài thơm là 6.500 đến 6.700 đồng một ký, RVT giá 7.000 đến 7.200 đồng một ký và ST24 giá từ 7.000 đến 7.400 đồng một ký.
Theo ngành nông nghiệp Cần Thơ, đến nay toàn thành phố đã phát triển được trên 2.611 hecta trồng nhãn, sản lượng cả năm cũng đạt trên 33.900 tấn. Về chủng loại, các nông hộ của Cần Thơ trồng nhiều nhất là nhãn Y Đo và thanh nhãn, tập trung tại các huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và các quận Ô Môn, Bình Thủy. Về giá cả, hiện nay thương lái đã vào tận các vườn có đường giao thông thuận tiện với giá là 30.000 đồng một ký tùy loại. Riêng những khu vực vận chuyển bằng đường thủy đến nơi xe tải đậu thì có mức là từ 26 đến 28.000 đồng một ký. Đây là mức giá có thể mang lại lợi nhuận từ 150 đến 180 triệu đồng một hecta cho nông hộ.
Theo các thương lái, sở dĩ nhãn đang tăng giá là do một số địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã dần hết trái. Trước đó, một số vùng nhãn ở Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng bị mưa dầm kéo dài nên lúc cây ra hoa không đậu trái và do bệnh chổi trồng càng quét nên thất mùa. Hiện nay, Cần Thơ đã được cấp 34 mã vùng trồng nhãn, đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch nhưng sản lượng chưa nhiều nên chủ yếu thông qua thương lái và doanh nghiệp để tiêu thụ nội địa hoặc xuất tiểu ngạch đi một số nước.
Còn theo nhiều nhà vườn khu vực Đông Nam Bộ, giá điều thô loại tươi bán ra tại vườn hiện từ 24 đến 26.000 đồng một ký tùy loại, giảm khoảng 15% so với giá đầu vụ và giảm 20% so với mức giá tốt năm ngoái. Ngoài giá giảm, nông dân cho biết do thời tiết xấu cho nên nhiều diện tích bị mất mùa, năng suất ở mức thấp với trung bình khoảng từ 1 đến 1,5 tấn điều tươi một hecta.
Ông Nguyễn Quỳnh Quạ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết, điều đã đi vào chính vụ nên lượng thu tăng, trong khi nhà xuất khẩu đang hạn chế mua vào vì nhu cầu điều nhân của nhiều thị trường chính như Mỹ, châu Âu giảm. Cung dự cầu nên giá điều thấp, với sản lượng điều thô tại Campuchia, Tây Phi được dự báo tăng, kinh tế còn khó khăn, giá điều năm nay khả năng khó ở mức cao, mục tiêu xuất khẩu hơn 3 tỷ đô la Mỹ, vì thế có thể không đạt được.
Theo ngành điều, sản lượng điều thô trong nước năm nay ước đạt 350-400.000 tấn, chiếm khoảng 10% sản lượng toàn cầu. Trong khi đó, những ngày qua thông tin về việc Trung Quốc thị trường tiêu thụ phần lớn sản lượng thanh long của Việt Nam đang tiến tới tự chủ nguồn cung trái cây trên báo chí trong và ngoài nước là mối quan tâm lớn của các vùng trồng và doanh nghiệp xuất khẩu loại trái cây này.
Thậm chí, vài năm trở lại đây, diện tích trồng thanh long ở Trung Quốc đã tăng thần tốc và chạm mốc 67.000 ha, sản lượng khoảng 1,6 triệu tấn vào năm 2021. Con số này đã giúp Trung Quốc vượt qua Việt Nam, trở thành quốc gia có diện tích sản lượng thanh long lớn nhất thế giới. Thực tế điều này đã tác động đến kim ngạch thanh long xuất khẩu những năm gần đây của Việt Nam. Cụ thể, số liệu của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho thấy, xuất khẩu thanh long của Việt Nam đã giảm 3 năm liên tiếp kể từ năm 2019.
Cũng trong năm 2021 và 2022, thanh long đã rớt khỏi top những mặt hàng xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam. Và chưa bao giờ tại thành phố Hồ Chí Minh dâu tây lại nhiều và rẻ như hiện nay. Chỉ cần 20-30 ngàn đồng là người tiêu dùng có thể sở hữu một hộp nửa ký, tương đương 40-60 ngàn đồng một ký. Phần lớn người bán đều nói dâu tây từ Đà Lạt, Lâm Đồng.
Chị Trần Thị Ngọc Châu, thành viên hợp tác xã 4.0 chuyên cung cấp dâu tây và các cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá dâu tại vườn Đà Lạt đang phổ biến ở mức từ 100.000-250 ngàn đồng một ký tùy kích cỡ. Trong khi đó, tại chợ đầu mối Thủ Đức, nơi cung cấp sỉ trái cây chính cho các tiểu thương bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, dâu tây Trung Quốc về chợ rất nhiều. Dâu tây Trung Quốc có hai dạng đóng gói bằng rổ nhựa màu xanh hoặc bằng thùng xốp trắng, trên nhãn có chữ tiếng Hoa. Một số còn tem vận chuyển của hãng hàng không. Giá bán theo rổ, thùng từ 7-8 ký, từ 450.000-600.000 đồng. Nếu mua số lượng nhiều, giá sẽ thấp hơn.
Một số tiểu thương sau khi mua sỉ dâu tây Trung Quốc đã đóng hộp lại, sau đó công khai đề bảng hoặc là rao là dâu tây Đà Lạt để bán cho người tiêu dùng. Tại đây giá bán lẻ cao nhất ở mức 90.000 đồng một ký, còn lại phổ biến ở mức 60 hoặc 40-50 ngàn đồng một ký. Thông tin từ Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức, dâu tây nhập khẩu từ Trung Quốc là hàng chính ngạch, có đầy đủ giấy tờ khi đăng ký xuống hàng với công ty quản lý chợ. Tuy nhiên, việc đổi xuất xứ dâu tây của tiểu thương khi bán lẻ lại ngoài phạm vi quản lý của chợ đầu mối. Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan cho biết điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu trong tháng 2 năm 2023 đạt trị giá 4,2 tỷ đô la, nâng mức trị giá trong 2 tháng năm 2023 lên 9,21 tỷ đô la, tăng 5,2%, tương ứng tăng 454 triệu đô la so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong số nhóm hàng xuất khẩu vẫn duy trì được tốc độ tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản mới đây đã phải tiêu hủy 16 triệu con gia cầm mắc virus cúm. Trong số này, gà đẻ trứng chiếm hơn 90%, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trứng trầm trọng, đẩy giá trứng tăng cao nhất trong 30 năm.
Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, gà đẻ trứng chiếm hơn 90% số gia cầm đang trong quá trình bị tiêu hủy. Điều này đang hạn chế nguồn cung trứng và đẩy giá cao hơn. Giá bán buôn cho mỗi ký trứng cỡ trung bình tại Tokyo kể từ ngày 2 tháng 3 là 335 yên, tương đương 2,69 đô la Mỹ, mức giá cao nhất kể từ năm 1993.
Mối lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung cũng đang gia tăng với việc ngày càng nhiều nhà hàng quyết định ngừng cung cấp các món ăn làm từ trứng. Đợt bùng phát cúm gia cầm hiện nay tại Nhật Bản đã lan rộng với tốc độ chưa từng thấy kể từ khi mùa cúm bắt đầu vào tháng 10 năm 2022. Ít nhất 80 trường hợp mắc bị phát hiện tại các trang trại gia cầm ở 26 trong số 47 tỉnh của đất nước. Tiếp theo là thông tin trong lĩnh vực y tế. Theo ghi nhận, trong 2 tháng đầu năm nay, số mắc sốt xuất huyết cả nước tăng 2-3 lần so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt tại một số tỉnh khu vực miền Nam và miền Trung. Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện sớm và xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các địa phương chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, máy móc điều trị, tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn cấp cứu điều trị và chuyển tuyến kịp thời, đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị hỗ trợ tuyến dưới.
Đồng thời, các địa phương tổ chức đoàn kiểm tra giám sát chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng chống dịch. Bộ Y tế cũng vừa có công văn số 1452 về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh MERS gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur.
Bộ Y tế đánh giá đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao 50%, có thể lên tới 88%. MERS được phân loại thuộc nhóm A trong luật phòng chống bệnh truyền nhiễm của nước ta. Để chủ động phòng chống bệnh MERS, không để lan truyền vào Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh tại cộng đồng và cơ sở y tế nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, từ đó điều tra dịch tễ.
Bộ Y tế cũng nêu rõ đối với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur cần tổ chức hướng dẫn tập huấn hỗ trợ địa phương về giám sát các biện pháp phòng chống lấy mẫu vận chuyển mẫu bệnh phẩm an toàn, tiếp nhận mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xác định bệnh Marburg từ các địa phương. Các đơn vị này phải tăng cường năng lực xét nghiệm, chẩn đoán xác định bệnh, rà soát củng cố đội phản ứng nhanh tại đơn vị, sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc tại các địa phương.
Trước đó, vào giữa tháng 2 năm 2023, Guinness đạo, một quốc gia nằm ở bờ biển phía Tây của Trung Phi, đã xác nhận được bùng phát bệnh đầu tiên do virus Marburg sau cái chết của ít nhất 9 người ở tỉnh Kinetem, phía Tây đất nước này.
Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10 năm 2023. Theo kế hoạch, thì lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10 năm nay với chủ đề là bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ. Dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày 9 tháng 3 đến 13 tháng 3 âm lịch tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô dự kiến từ 250 đến 300 gian hàng, bao gồm các khu gian hàng bánh dân gian Nam Bộ, ô cốp đặc sản vùng miền, trưng bày máy móc, sản phẩm phụ trợ, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, quà lưu niệm của các tỉnh thành phố trong và ngoài nước. Lễ hội có các hoạt động chính gồm lễ dân hương và dân bánh ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch tại đền thờ Vua Hùng, thành phố Cần Thơ. Hội thi làm bánh dân gian và chương trình biểu diễn cách làm các loại bánh, tổ chức các gian hàng và trang trí không gian lễ hội.
Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động như chương trình trò chơi dân gian, chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan, phối hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến quảng bá, liên kết phát triển du lịch của các tỉnh thành phố. Đặc biệt là chương trình bánh dân gian và tuổi thơ dành cho các học sinh trên địa bàn có cơ hội giao lưu, học cách làm bánh cùng các nghệ nhân. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của bánh dân gian.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý vị, với sự năng động và sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Thới đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm mới trong việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, quảng bá xây dựng thương hiệu sản phẩm, qua đó góp phần giúp cho chị em nâng cao thu nhập, khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội.
Thời gian qua, ở phường An Thới có nhiều hội viên phụ nữ làm bánh dân gian nhưng nhỏ lẻ, sản xuất theo lối truyền thống. Để hỗ trợ chị em sản xuất kinh doanh, tăng cường sự kết nối giữa các chị em phụ nữ, mở rộng mạng lưới khách hàng gắn với hỗ trợ vốn vay, kiến thức kinh doanh cho các chị. Đầu tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Thới tổ chức ra mắt mô hình tổ liên kết sản xuất ngành nghề truyền thống và bánh dân gian năm 2023 với 23 thành viên. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều hội viên, nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm tại chỗ, thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Hoàng Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Thới cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng muốn là những cái ngành nghề truyền thống của mình nó không có mai một mà phát triển hơn nữa, và bên cạnh đó là mình cũng hỗ trợ cho các hội viên được nhận cái nguồn vốn từ nguồn ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ về cái kiến thức kinh doanh để cho hội viên của mình là nắm bắt được, hỗ trợ cho người dân và hội viên cái đầu ra sản phẩm để ngày càng phát triển hơn. Thì qua đó các hộ cũng rất là vui phấn khởi.
Vào 4 giờ sáng mỗi ngày, chị Trương Thị Tố Duyên, khu vực 1 phường An Thới đã tất bật, khuấy bột, đổ khuôn, rồi khéo léo xếp từng cái bánh bò, bánh chuối, bánh mặn, bánh ít trần, bánh lá gai, xoay vòng trên mâm. Thâm niên trên 30 năm gắn bó, trân quý nghề, chị Duyên kể, từ nhỏ chị đã theo mẹ làm bánh bán dạo. Mọi người mua ủng hộ, khen ngon, nên khi lập gia đình, chị lại tiếp tục làm bánh bán tại chợ Bình Thủy, kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Mỗi ngày trừ chi phí, chị Duyên có lợi nhuận bình quân khoảng 400.000 đồng, chưa tính đơn hàng của đám tiệc. Tiếng lành đồn xa, xe bánh dân gian của chị Duyên ngày càng đông khách. Hàng ngày, chị bán từ 10 giờ sáng đến 14 giờ chiều. dọn hàng, nghỉ ngơi đến tối, chỉ bắt tay chuẩn bị nguyên liệu làm bánh cho hôm sau và để giữ chất lượng bánh ngon nhà làm, chỉ không lạm dụng phụ phẩm phụ gia, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị Duyên chia sẻ.
Kinh doanh lúc 11, 12 tuổi là lúc đó em còn bưng cái xề, sau này mẹ em nghỉ, em đi bán chung với mẹ đó. Cái mẹ nghỉ xong cái em mới đóng chiếc xe em bán tới giờ luôn. Và năm nay em 48 tuổi. Em là bán lúc nào cũng đông hết, lúc nào cũng đông hết trơn, Tết còn đông hơn luôn. Nhưng mà em bán Tết em cũng bán giá bình thường, như là hộp 10.000, 10.000 vậy đó. Và em mua mấy hộp mua hả? Cũng như là em nhờ hội phụ nữ như là quảng bá bánh của em á, lên cho nổi tiếng cho em bán đắt thêm chút.
Khởi nghiệp năm 2019, chị Lê Thị Tuyết Dân có tiệm bánh tên là Ngọc Văn tại khu vực 4, phường An Thới, bán các loại bánh ngọt như bánh kem, bông lan, bánh mì sandwich. Khi bước vào khởi nghiệp với nghề làm bánh ngọt, chị nhận được nhiều sự đồng tình, đồng hành từ gia đình. Khoảng thời gian đầu, chị luôn cố gắng từng chút với mong muốn tạo ra được chiếc bánh thơm ngon được khách hàng yêu thích. Đến với nghề làm bánh ngọt như cái duyên, do vậy, chị đặt ra tiêu chí trong sản xuất kinh doanh là tạo ra sản phẩm bánh ngon, đảm bảo chất lượng, giao bánh nhanh cho khách hàng và cố gắng chinh phục ngày càng nhiều khách hàng khó tính. Tuy nhiên, con đường nào cũng có những chông gai nên lúc mới kinh doanh, chị Dân cũng gặp khá nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhưng với lòng đam mê, cộng sự khéo léo, tính cần cù, sáng tạo, hiện nay chị Dân đã xây dựng thương hiệu bánh ngọt cho riêng mình và được nhiều khách hàng biết đến. Chị Dân tâm sự.
Nói chung là cái giai đoạn đầu cũng rất là khó khăn. Bây giờ là cái thu nhập á, nó cũng tương đối, cũng có thể là lo được cho gia đình, hai vợ chồng với hai đứa con. Rồi cái mong muốn mà khi mà muốn tham gia vô cái mô hình này á, là mong cho được tạo điều kiện để cho cái cơ sở của mình sẽ được nhiều người biết đến. Rồi mình cũng khẳng định được cái thương hiệu của mình để mà mình vươn cao vươn xa hơn nữa, để mà mình có cái sự đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Thì trước mắt thì giúp cho gia đình mình, cái cơ sở của mình nó phát triển hơn.
Các thành viên trong tổ liên kết sản xuất ngành nghề truyền thống và bánh dân gian phường An Thới làm và bán hàng chục loại bánh dân gian quen thuộc như bánh đúc, bánh bông lan, bánh da lợn, bánh bò, bánh chuối, khoai mì, bánh mặn, xôi vị, chuối chiên, khoai lang chiên, dần dần. Phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng, không chỉ đảm bảo tiêu chí nhanh, ngon, rẻ, chị em còn chú trọng chế biến hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sử dụng chất bảo quản phụ gia phẩm màu. Màu sắc các loại bánh rất bắt mắt, hấp dẫn, chủ yếu sử dụng các loại rau củ quả, cây nhà lá vườn nên rất được khách hàng yêu thích. Bằng những hoạt động cụ thể và thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Thới đã đồng hành, tiếp lửa và khơi nguồn cảm hứng cho nhiều chị em khởi nghiệp. Qua đó, giúp hội viên phụ nữ tự tin theo đuổi đam mê và hiện thực hóa ước mơ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Chân đi trên đường, lòng nghe thanh thang, trái tim rộn ràng.
Ngân thơ hôm nay khoác lên áo mai,
đêm những cô gái nhỏ. Làn gió thấm mát lão sao nịnh kiềm, còn khương mây bay áo em lưng trời.
Đi bên nhau trên cầu quan trung,
nghe hạnh phúc dâng trào.
Cần Thơ,
Cần Thơ,
vòng tay dòng má,
sông Hậu Giang,
bên trái ngàn năm, nhau về đây,
về chân trời
má, nhau dựng say.
Chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.